chiếu soi chứ không phải chỉ quán, mà mình phải thấy cho bằng được, mình phải thực tập, mình phải khai móng, nghĩa là mình phải đào bới để cho nó tan cái vô minh, mà cái ánh sáng bát nhã nó bắt đầu tỏ lộ. Tuy là không chưa mới có khai móng, chứ chưa hoàn thành, nhưng mà cái việc làm chúng ta phải đi một vừa quán là để cho nó tỉnh cái phần tinh thần, vừa là cái nếp sống hàng ngày, cái năm uẩn chính là thân tâm hiện tại của mình. Để cái nếp sống hàng ngày mình phải tỉnh cho ra, đừng để cho cái bà già mù đó, vô minh Phật dạy vẽ cái bà già mù đó, bà mù cả hai mắt. Thế chúng mình cũng phải thiếu kiến để nhận cho ra cái nội sắc với cái ngoại sắc, tức là nguyên cái sắc uẩn, mình phải tỉnh ra, biết nó là huyễn không thật, để cho hai cái mắt nó sáng ra một tí. Thế rồi từ nhờ hai con mắt nó sáng ra, nó không bị mù lòa, thì lúc bây giờ chúng ta mới phá được cái thọ, cái tưởng. Nhờ mình tỉnh ra, mình không để cho cái thọ, cái tưởng nó chi phối, mình không nô lệ, thế thì cái hành với cái thức nó tự nhờ cái sự giác tỉnh mà nó từ từ nó ngừng cái sự chuyển động, để nó đưa chúng ta đi vào cái đường, cái vòng luân hồi. Cho nên cái hành ấm nó dừng lại, cái thức nó sẽ chuyển thành ở đại viên kính trí, tức là thành trí tuệ. Cho nên đây là cái việc đầu tiên của người vào chùa, đầu tiên chúng ta khai móng. Cho nên các tổ bắt chúng ta là tụng kinh gì, ngay các vị tại gia mà tụng kinh, các tổ cũng bắt là phải tụng kèm thêm một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, để chỉ cho chúng mình bắt đầu khai móng. Thế là chúng mình phải khai giác tỉnh được cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đấy, thì vẽ cái vòng tròn nó có cái mũi tên, nó cứ thế nó huân tập, cho nên gọi là uẩn. Nó huân tập, nó chứa góp ngày này qua ngày khác không ngừng nghỉ. Thế đồng thời nó lại khiến cho mình, nó chứa đến đâu là nó lấp cái giác tỉnh đến đấy. Như chúng cái bà già mù vô minh, cứ mỗi ngày đeo cái màng đen nó che mắt, cứ mỗi ngày nó uẩn là nó chứa góp, nó dày cộm lên. Cho nên bây giờ mình phải khai thông nó ra, tỉnh nó ra. Thì đấy là chúng ta khai móng, rồi chúng ta làm bắt đầu xây cột, là chúng ta làm gì nhỉ? Gì là mười thiện? Cái này chị em phải kỹ lưỡng lắm, hàng ngày trong đời sống của mình, mười cái điểm này chúng ta phải thực hiện cho bằng được, tức là mình có cái cột trung ương, cái cột chính yếu. Mười cái này mà không có ấy, thì không có gì gọi là tu cả. Miệng và ý, ba cái phải thanh tịnh. Xin nhắc lại, thì mười cái này là cái then chốt. Để thầy đọc lại lời các tổ dạy. Bởi vì cứ mỗi cái ác mình bỏ đi, thì tức là cái tâm mình thành cái gọi là tâm lành, tâm thiện. Giờ mười cái ác mình vứt được, tức là mình có mười cái tâm lành, tâm thiện. Mười lành đóng cửa địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, mở cửa cõi trời, cõi người. Mười lành là căn bản của thanh văn giới, giải thoát luân hồi sanh tử. Mười lành là thềm bậc tiến lên Bồ Tát giới, con đường hoa gấm vô thượng Bồ Đề. đây là tỳ ni thiết yếu nhật dụng của những ai tu tịnh độ, cầu vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, thơm ngát hương sen. Đây là phao nổi của liệt vị thượng nhân, tham thiền nhập định, minh tâm kiến tánh, sửa soạn lướt vượt lên bờ kia. Lòng từ cứu vớt hậu lai của chư Phật, chư Bồ Tát, lịch đại tổ sư không có thể rời đây mà hữu hiệu được. Nghĩa là nếu chúng ta không thực tập, không có 10 cái cột này, thì chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền từ bi đến đâu cũng không cứu chúng ta được. Cổ Đức dạy 10 điều thiện trẻ thơ cũng biết nói. Đấy, chúng ta gọi lên vị nào nói cũng trơn tru lắm, nói thì ai cũng nói được. Nhưng mà cụ già 80 chưa mấy ai đã làm được tròn đủ cái việc này. Cho nên chúng ta không thể coi thường. Đừng nói là tôi đã biết rồi. Biết thì ai cũng biết, nhưng mà thực sự có cái cột này hay không, thực sự làm được hay không, cái việc này phải có công phu để ý tập luyện. Tất cả ni sinh phải vâng giáo phụng hành ba nghiệp tinh nghiêm, ngõ hầu trùng quang tổ ấn vĩnh chấn tông phong, đem giác hoa hương huân ướp rừng thiền, khiến cho rực rỡ Phật đường xương minh chánh pháp. Đấy, chánh pháp đạo Phật còn hay mất ở cái chỗ các con có 10 cái cột này hay không. Nếu cứ nói tôi là con Phật, cứ cạo đầu, cứ đắp y, rồi nói tôi là tỳ kheo ni, tôi là thức xoa, ấy thế mà 10 cái cột này không vững, thì cũng thì chẳng những là cái đạo của mình đổ ùm, mà chính đạo Phật ở cả nước Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Này, cho nên nếu chúng ta xây dựng được 10 cái cột này vững vàng, coi như chúng ta xây dựng cái ngôi chùa của chúng ta, chúng ta là một vị sư đứng đắn mà giúp khiến cho ngôi Tam Bảo ở cả nước Việt Nam được đứng vững được. Chứ nếu mà tăng ni mà không có 10 cái điều này thì coi như là vứt đi. Cho nên chị em phải để tâm lắm lắm mà thường nhắc mình giữ vững 10 cái cột này. Ngoài ra chúng ta có thêm 10 cái cột nữa ở chung quanh để giữ cho nó vững, giúp đỡ cho 10 cái cột ở giữa được vững vàng, được vững. Thì chúng ta thêm 10 cái cột ở chung quanh nữa là thập tín. Thập tín tức là chúng ta phải tu 10 cái tâm. Chúng ta phải có 10 cái tâm. Tâm thứ nhất là, thực ra thì 10 tâm này không bắt buộc phải tu thứ lớp. Chúng ta muốn tu tâm nào trước cũng được, nhưng mà miễn là khi nào mình tròn đủ được 10 cái tâm này thì gọi là chúng ta có lòng tin ngôi Tam Bảo, nghĩa là vững được cái chữ tín. Cho nên gọi là ở ngôi thập tín, tức là có 10 cái tâm để viên thành cái tâm, cái chánh tín, cái lòng tin. Nếu có 10 cái tâm này thì mới không phải là cái loại cái mê tín hoặc lơ là. Thì ai có 10 cái tâm này là thực là người tin Phật. Cho nên Phật gọi là thập tín, là 10 ngôi đã bắt đầu, chưa được gọi là hàng thánh, nhưng mà sửa soạn để đi lên hàng thánh là phải có 10 cái cột này. Tâm số 1 là tâm hộ pháp. Tâm hộ pháp thì có hai việc là nội họ và ngoại họ. Nội họ tức là mình giữ gìn chánh pháp ở thân tâm mình, mình sống đúng cái chánh pháp, mình là hiện thân của chánh pháp, thế cho nên phải giữ gìn, cho nên gọi là hộ, lúc nào để tâm giữ gìn khiến cho chánh pháp hiện tiền ở tại thân tâm mình, thế là nội hộ. Còn ngoại hộ là mình tận tình ủng hộ ngôi Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng, mình ủng hộ bằng mọi cách, hoặc là giúp về tinh thần, hoặc là giúp về tiền bạc, bất luận một cái mặt nào mình ủng hộ ba ngôi Phật, Pháp và Tăng. Thế thì đó là cái tâm đầu tiên, đó là cái tâm số một. Số một thì chứ không gọi là đầu tiên, bởi vì 10 cái tâm này chúng ta tu cái tâm nào trước cũng được, miễn là chúng ta viên mãn được cả 10 thì gọi là mình hoàn thành được cái thập tín, là mình có cái nền tảng, có mấy cái cột để xây nhà. Thì đấy là đó là trong cái tâm số 1. Thì ở đây trong kinh Hoa Nghiêm dạy những vị nào muốn cho cái tâm hộ pháp của mình và đi đến thậm thâm, như của chúng mình là mới thâm chứ chưa thậm. Thâm nghĩa là sâu, cái cột đào vững, còn thậm thâm là rất là sâu. Thế nên muốn cho chúng mình cái tâm hộ pháp mà này là được viên mãn, thì trong kinh Hoa Nghiêm Phật bảo chúng ta phải quán về duyên khởi. Thì khi quán về cái duyên khởi, nghĩa là phàm nếu mà cái tâm mà nếu cái nhân là cái tâm mà xấu, lại gặp cái duyên ác làm những các việc không lành, thế thì đó là cái đường đi xuống đọa lạc. Còn nếu cái tâm là cái nhân lành mà lại gặp làm những việc lành thành những cái duyên tốt, thế thì cái đấy là đường đi lên thánh, ngôi vị thánh. Đấy là cái quan sát cái nghĩa cái duyên khởi như thế. Đường đi xuống hay là đi lên đều có nhân duyên, cho nên không những là cẩn thận cái nhân mà phải hết sức đề phòng cái duyên. Trong kinh Lăng Nghiêm dạy mình ba tiệm thứ, thì Phật nói cái duyên trước nhất phải trừ cái trợ, những cái trợ nhân, tức là cái duyên, trợ là nó giúp, phải trừ cái duyên. Rồi thứ hai mình khoét cái chánh tánh, tức là cái nhân. Thế rồi thứ ba thì hộ sáu căn, là cái nơi mà cái nhân duyên này nó tác dụng. Thế cho nên chúng ta phải cẩn thận cái nhân và cái duyên. Mà chúng ta cái nhân ấy, thì nhiều người để ý, nhưng mà cứ thường coi thường cái duyên, chứ không biết là cái duyên ấy, nó nguy hiểm lắm, nó mạnh lắm. Thế cho nên cái vị nào mà muốn cái tâm hộ pháp được thậm thâm thì phải quán cái lý duyên khởi. Quán có ba đề mục. Cái đề mục số một là một nghiệp thì dẫn một sanh, nhiều nghiệp thì viên mãn cái quả báo. Rồi thứ hai là nghiệp báo nó là chủ nhân, đã nó bày ra cái cuộc đời của chúng mình. Cái nghiệp báo nó cái nghiệp ấy, chúng ta gieo cái nghiệp nhân thì sau này có cái quả báo. cái, nhưng mà thực ra cái nghiệp báo chủ nhân ông này lại không có định tánh, nghĩa là không cố định, không có sự thật. Chúng mình tỉnh ra, chúng mình dừng lại thì chúng ta chuyển được cái nghiệp. Cái việc thứ ba là nhận ra cái chân tâm của chúng ta đó, bản lai vô sanh bất biến, cái tánh vô lượng quang của chúng mình xưa nay nó vẫn vô lượng thọ. Còn cái chuyện đường mê đây chỉ là cái ảo, để tỉnh ra thì nó tan đi. Đấy, thế thì cái vị nào muốn tu về cái duyên, về cái tâm hộ pháp cho được thậm thâm thì chúng ta phải quán cái duyên khởi. Còn cái tâm thứ hai là cái tâm luôn nhớ không quên về bốn niệm xứ mà chùa chúng ta các con vừa mới học trong mùa thu đấy, mà mỗi năm chúng ta phải ôn đi ôn lại để cái cột này nó được vững vàng. Như